Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hơn 100 triệu vỏ chai được trả lại trong chương trình đổi vật liệu tái chế hoàng tiền cọc ở Victoria. Người dân Victoria đã ủng hộ chương trình hoàn tiền đặt cọc khi trả lại vỏ chai nhựa của chính quyền lao động, trả lại hơn 100 triệu vỏ chai và được nhận hơn 10 triệu đô la chỉ sau 2 tháng. Giám đốc phụ trách môi trường Steve Demopoulos hôm 11 tháng 1 đã đánh dấu cột mốc quan trọng này tại kho hàng Return It mới ở vùng South Melbourne, một trong khoảng 400 điểm hoàn tiền tiện lợi trên toàn tiểu bang. Chương trình hoàn tiền đặt cọc khi trả lại vỏ chai nhựa đang phá kỷ lục mỗi tuần với con số đáng kinh ngạc là 15,8 triệu vỏ chai được thu thập vào tuần lễ trước Giáng sinh và đạt mức kỷ lục 17,1 triệu vỏ chai được trả lại vào tuần trước. Ngày thu thập vỏ chai nhiều nhất từ trước đến nay là ngày 5 tháng 1 năm 2024 với 3,18 triệu vỏ chai được trả lại. Chương trình này đang xử lý trung bình khoảng 10 triệu vỏ lon, thùng carton và vỏ chai trên toàn bang mỗi tuần. Trong đó, người dân Victoria trả lại trung bình 129 vỏ chai trên mỗi giao dịch. Vùng Melton là điểm hoàn tiền có hiệu suất tốt nhất ở Melbourne, khi người dân nơi đây trả lại con số đáng kinh ngạc là 3,9 triệu vỏ lon, vỏ chai thủy tinh và vỏ chai nhựa PET. Tiếp theo là vùng Harlem với hơn 2,6 triệu vỏ chai được thu thập. Hãng tin DH đưa tin, cứ 4 trẻ em trong hệ thống chăm sóc của Victoria thì có 3 trẻ chưa học xong trung học và có nguy cơ bị đình chỉ hoặc bị đuổi học cao gấp 5 lần so với những trẻ lớn lên trong gia đình của các em. Một cuộc điều tra về hệ thống trường học của Ủy ban Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên đã phát hiện ra rằng những học sinh dễ bị tổn thương nhất của tiểu bang đang bị bỏ lại phía sau, đồng thời kêu gọi thực hiện cải cách khẩn cấp, bao gồm việc tăng cường trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng. Dữ liệu từ nghiên cứu của Ủy ban Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên cho thấy chỉ có 25% học sinh thuộc hệ thống chăm sóc có sự tiến bộ khi học từ lớp 10 đến lớp 12, trong khi có tới 80% trẻ em không thuộc hệ thống chăm sóc có sự tiến bộ. Từ năm 2019 đến năm 2022, những học sinh thuộc hệ thống chăm sóc bị hạn chế về thể chất hoặc bị tách khỏi các bạn cùng lớp 338 lần. Ủy viên phụ trách trẻ em Liana Buchanan cho biết hệ thống bảo trợ trẻ em ngày càng phải chịu áp lực lớn do thiếu nhân viên, trong khi số lượng trẻ em cần được chăm sóc tăng 13% kể từ năm 2019. Báo cáo của Ủy ban Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên nêu lên khuyến nghị rằng tất cả các trường học nên có phản ứng phù hợp với trẻ em từng bị tổn thương và cung cấp nguồn lực để giáo viên giảng dạy phù hợp. Hãng tin Premier đưa tin, những người nuôi thú cưng trên khắp bang Victoria đã chia sẻ những hiểu biết và ý kiến độc đáo của họ về quyền nuôi thú cưng, thái độ và trải nghiệm trong cuộc điều tra số lượng thú cưng Victoria lần đầu tiên của chính quyền lao động. Quyền giám đốc phụ trách nông nghiệp Harriet Singh hồi cuối tuần trước đã đến thăm trung tâm nhận nuôi và phòng khám thú y Lord Smith Campbellfield để công bố những phát hiện về quyền nuôi thú cưng dựa trên 37.000 ý kiến đóng góp trong cuộc điều tra số lượng thú cưng Victoria. Thông tin quan trọng được thu thập trong cuộc điều tra này sẽ giúp chính quyền bang hỗ trợ tốt hơn cho vật nuôi ở tiểu bang, chủ của chúng và lĩnh vực phúc lợi động vật. Cuộc khảo sát ước tính có khoảng 4,3 triệu thú cưng trên khắp Victoria, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu riêng biệt của nhiều loài động vật khác nhau, nhằm giúp thu hẹp khoảng cách kiến thức hiện tại về phúc lợi của thú cưng và các ưu tiên của chủ vật nuôi. Vật nuôi phổ biến nhất ở Victoria là chó, chiếm tỷ lệ 41%, tiếp theo là mèo với tỷ lệ 24%. Những người nuôi thú cưng đã chi ra tổng cộng khoảng 6,6 tỷ đô la chỉ riêng trong năm vừa qua cho các sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng, để đảm bảo sức khỏe cho những người bạn đồng hành mà họ yêu quý. Chính quyền lao động đang giúp các nhà quản lý đất ven biển và cộng đồng hiểu rõ hơn cũng như lập kế hoạch và quản lý các tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu đối với môi trường ven biển. Theo hãng tin Premier, chính quyền bang đã công bố văn bản đánh giá mối nguy hiểm ven biển vịnh Port Phillip vào ngày 11 tháng 1 với các nhà quản lý đất đai, bao gồm các hội đồng địa phương. để cung cấp thông tin tốt hơn về việc xây dựng các biện pháp ứng phó nhằm quản lý rủi ro ở các cộng đồng ven biển. Văn bản này xem xét mức độ lũ lụt có thể xảy ra, những thay đổi về nguồn nước ngầm và tác động của sói mòn đối với vịnh Port Phillip trong những thập kỷ tới. Văn bản cũng đã xem xét các điều kiện hiện tại, dự đoán những thay đổi trong tương lai, chẳng hạn như mực nước biển dâng cao, và xem xét liệu những thay đổi này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các khu vực xung quanh vịnh Port Phillip. Chính quyền lao động đã đầu tư $1.8 triệu để hỗ trợ chính quyền địa phương và các nhà quản lý đất đai tiến hành nghiên cứu lập kế hoạch thích ứng ở khu vực vịnh Port Phillip, đồng thời công bố kết quả đánh giá mối nguy hiểm ven biển vịnh Port Phillip để hỗ trợ tiến độ của các dự án này. Văn bản đánh giá mối nguy hiểm ven biển vịnh Port Phillip được chuẩn bị bởi Tổ chức Khoa học Quốc gia Úc, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung, và đã trải qua quá trình đánh giá độc lập nghiêm ngặt. Chính quyền bang Victoria mới đây đã công bố dự báo về việc hơn 1 triệu người dân đang sinh sống dọc theo khu vực bờ biển Victoria có thể sẽ phải đối mặt với lũ lụt trên diện rộng do mực nước biển dâng cao vào cuối thế kỷ này. Phía chính quyền bang cũng cho biết một trong những khu vực sẽ bị ảnh hưởng là vịnh Port Phillip, nơi sinh sống của hơn 1,3 triệu người dân, hàng ngàn loài động thực vật và đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và du lịch của tiểu bang. Một báo cáo của chính quyền bang được công bố bởi hãng tin Yahoo News cho thấy biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến nhiều hiện tượng nguy hiểm xảy ra thường xuyên hơn và quy mô lớn hơn tại khu vực ven biển vào năm 2100. Các khu vực Port Lonsdale, Queenslip, Swan Bay, Port Ellington, Port Henry, Avalon và Port Wilson ở phía Tây và Tây Nam của tiểu bang và Werribee và Altona ở phía Tây Bắc tiểu bang sẽ có nguy cơ đối mặt với lũ lụt do thủy triều dâng cao và bão. Khu vực bờ biển phía Bắc gồm các vùng Southbank, Port Melbourne, Elwood cũng như các vùng Margaret, Patterson Lakes và Martha Cove ở phía Đông và Đông Nam cũng có nguy cơ sẽ bị lũ lụt. Dự kiến khoảng 5 km vuông của khu vực hội đồng thành phố Melbourne sẽ phải đối mặt với tình trạng ngập lụt trong các trận lũ lụt lớn chưa từng có ở thế kỷ này do mực nước biển dâng lên 1,1 m. Cảnh sát đang tiến hành điều tra về một vụ hỏa hoạn đáng ngờ xảy ra ở vùng Altona vào sáng ngày 11 tháng 1. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng thuốc lá trên đường Pierce Street vào lúc gần 4 giờ sáng ngày hôm đó. Cảnh sát cho biết những kẻ phạm tội đã đập vỡ cửa sổ phía trước của cửa hàng trước khi ném một thùng chứa nhiên liệu vào bên trong cửa hàng và đốt cháy nó. Cửa hàng đã bị thiệt hại nhẹ. Cảnh sát cho biết thêm, một chiếc xe hơi màu trắng đã bốc cháy ở bãi đậu xe trên đường Altona Road vào lúc gần 5 giờ sáng cùng ngày và có khả năng có liên quan đến vụ cháy ở cửa hàng thuốc lá. Các điều tra viên cho rằng vụ hỏa hoạn ở cửa hàng thuốc lá là một vụ tấn công có chủ đích và sẽ xem xét tất cả những mối liên hệ có thể xảy ra với các vụ cháy khác gần đây. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ hỏa hoạn hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc hãy ra hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, Maxim Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ Maxim Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100, hoặc truy cập website maximlawyers.com.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cựu Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, đã đạt được thỏa thuận xuất bản một cuốn sách trong năm nay. Cuốn sách có tựa đề Kế hoạch vì lợi ích của bạn, lời chứng của Thủ tướng về sự trung thành của Chúa, sẽ được phát hành vào ngày 21 tháng 5, 2 năm kể từ ngày ông Morrison thừa nhận thất bại trước Thủ tướng Anthony Albanese tại cuộc bầu cử năm 2022. Lời tựa đặc biệt trong cuốn sách sẽ được viết bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Cuốn sách hứa hẹn sẽ cung cấp những tường thuật nội bộ về sự nghiệp chính trị của ông Morrison và cam kết cởi mở của ông với đức tin cơ đốc giáo ngũ tuần. Mặc dù cuốn sách sẽ đề cập đến sự nghiệp chính trị của ông Morrison, nhưng trọng tâm sẽ xoay quanh sự khuyến khích mục vụ vốn là niềm đam mê của cựu thủ tướng. Cuốn sách được cho là có những câu trả lời trung thực, dễ bị tổn thương và phản ánh của ông đối với các sự kiện lớn trên toàn cầu trong thời gian ông làm thủ tướng thứ 30 của Úc, từ năm 2018 đến năm 2022. Sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào hoàng gia Đan Mạch khi nữ hoàng Margaret đệ nhị tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì và nhường ngôi cho con trai, Thái tử Frederick. Hôm 14 tháng 11, Thái tử Frederick đã đăng quang vua Đan Mạch, còn vợ của ông, Thái tử Phi Mary, đã chính thức trở thành người gốc Úc đầu tiên làm hoàng hậu của Đan Mạch. Hàng chục ngàn người đã tụ tập trên đường phố thủ đô Copenhagen vào ngày 14 tháng 1 trong thời tiết giá rét để chào đón tân vương và tân hoàng hậu. Bà Mary là thường dân đầu tiên trở thành hoàng hậu ở Đan Mạch, một trong những quốc gia có chế độ quân chủ lâu đời nhất thế giới. Thủ tướng Úc Anthony Albanese mô tả ngày hoàng hậu Mary lên ngôi là ngày tuyệt vời đối với người dân bang Tasmania nói riêng và người dân Úc nói chung. Thủ hiến bang Tasmania Jeremy Rockliffe trước đó đã tuyên bố bang Tasmania vô cùng tự hào về Thái tử Phi Mary. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Curtin đã sử dụng camera hồng ngoại để phân tích những hình ảnh về những con numpet, một loài thú ăn mối có túi ở bang Tây Úc, và phát hiện ra rằng loài động vật này gặp vấn đề lớn khi môi trường sống bị ảnh hưởng bởi tình trạng trái đất ấm lên. Nghiên cứu cho biết, numpet thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và ánh nắng trực tiếp sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của chúng tăng cao nhanh chóng. Những con numpet chỉ có thể ở dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng 10 phút trước khi nhiệt độ cơ thể của chúng nóng tới 40 độ C. Điều này đặt ra một vấn đề lớn đối với sự sống còn của loài này, vì thức ăn của chúng là loài mối sống sâu dưới lòng đất và chỉ di chuyển lên bề mặt khi mặt đất ấm lên vào ban ngày. Numpet được xếp vào loài động vật đặc biệt nguy cấp ở Úc. Số lượng của chúng hiện ước tính chỉ còn khoảng 2.000 cá thể. Loài vật này từng được phát hiện ở khắp miền Nam Úc, nhưng hiện nay chỉ xuất hiện ở hai quần thể tự nhiên ở bang Tây Úc là khu bảo tồn Bryanra Woodland gần làng Nagorin và khu bảo tồn Parup ở gần thị trấn Manjimup. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra giải pháp bảo tồn một trong những loài thú có túi mang tính biểu tượng của Úc trước khi chúng trở thành ví dụ đáng buồn về một loài vật bị tuyệt chủng bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong quá trình chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang năng lượng tái tạo, Úc đang đóng cửa nhiều nhà máy điện than và một trong số này sẽ được chuyển sang thành cơ sở lưu trữ pin quy mô lớn để có thể cung cấp điện lưới cho khu vực lân cận. Công ty năng lượng LGA của Úc vừa ra thông báo cho biết, nhà máy điện than lâu đời nhất của Úc là Liddell mà công ty vừa đóng cửa vào tháng 4 năm ngoái sẽ được chuyển làm nơi lưu trữ pin để cung cấp điện lưới cho khu vực Hunter thuộc bang New South Wales. Dự kiến, cơ sở này sẽ là nơi lưu trữ pin với tổng công suất lên tới 500 MW. Công ty AGL sẽ bắt đầu việc chuyển đổi công năng của cơ sở này vào năm nay và việc xây dựng sẽ hoàn tất vào năm 2026 với chi phí ước tính lên tới 750 triệu đô la. Dự án này nhận được khoản tài trợ lên tới 35 triệu đô la từ Tổ chức Năng lượng Tái tạo Úc, cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền bang New South Wales thông qua thỏa thuận cung cấp dịch vụ dài hạn vừa ký với bang này. Việc chuyển đổi nhà máy điện than Liddell thành cơ sở lưu trữ pin sẽ giúp bang New South Wales bổ sung nguồn năng lượng cần thiết, trong khi triển khai nhiều biện pháp nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải 70% khí nhà kính vào năm 2035. Một cuộc khảo sát của Fider với 1.032 người được hỏi cho thấy, trung bình, người Úc cảm thấy giàu có cần có mức lương hàng năm là hơn 345.000 đô la. Với con số đáng kinh ngạc đó, gần gấp 5 lần thu nhập trung bình là 72.753 đô la. Theo báo cáo của Cục Thống kê Úc, thế hệ Millennials, những người sinh từ năm 1981 đến năm 1996 có kỳ vọng cao nhất, đặt con số đó ở mức hơn 418.000 đô la. Tiếp theo là thế hệ Z, những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012, ở mức hơn 392.000 đô la. Ở phía bên kia của quang phổ, những người thuộc thế hệ Baby Boomer, những người sinh từ năm 1955 đến năm 1964 cho biết, kiếm được hơn 273.000 đô la có nghĩa là bạn giàu có. Trong khi thế hệ S, những người sinh từ năm 1965 đến năm 1980 cho biết, con số đó là hơn 307.000 đô la. Chuyên gia về tiền bạc Rebecca Pike cho biết, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cũng làm tăng kỳ vọng của người dân về số tiền họ cần để được coi là giàu có. Bất chấp những kỳ vọng cao về những gì được coi là giàu có vào năm 2024, nghiên cứu gần đây của Fider về khoản tiết kiệm cho thấy, gần 1/2 người Úc, tương đương 46% cho biết, họ chỉ có thể tồn tại nhờ tiền tiết kiệm trong một tháng hoặc ít hơn, với mức trung bình mà người Úc tích lũy được là khoảng 38.000 đô la. Trung bình, nam giới có hơn 52.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm, nhiều hơn gần 30.000 đô la so với phụ nữ. Những người có trung bình hơn 23.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm. Pin kẽm là một loại pin phổ biến, có chi phí sản xuất thấp nhưng bị hạn chế về khả năng sạc lại do độ ăn mòn của điện cực kẽm. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm, nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật Hóa học thuộc Đại học New South Wales đã nghiên cứu để tìm ra công nghệ mới có thể sạc lại pin kẽm. Nghiên cứu của nhóm đã chứng minh rằng pin kẽm có thể lưu trữ 1 kWh điện trên mỗi trọng lượng 30 kg bằng cách sử dụng các tế bào pin dạng túi nhỏ và khả năng lưu trữ có thể đạt 1 kWh trên mỗi trọng lượng 16 kg với thiết lập mở rộng quy mô điện cực âm. Theo các chuyên gia, Công nghệ mới này sẽ là giải pháp thay thế an toàn và rẻ hơn cho pin lithium-ion. Loại pin được sản xuất với chi phí cao, đòi hỏi nguồn cung nguyên liệu thô ngày càng khan hiếm, trong khi có nguy cơ rủi ro về mức độ an toàn cháy nổ. Nhóm nghiên cứu cho biết đang tiếp tục phát triển các điện cực dương, cực âm và thành phần tế bào pin nhằm cho ra mắt các nguyên mẫu tế bào pin. Theo ước tính của nhóm, người tiêu dùng có thể chỉ phải trả chi phí bằng khoảng 1/3 đến 1/4 chi phí của pin lithium-ion hiện nay nếu công nghệ này được triển khai thực tế.
Một số làn đường đôi khi bị đóng qua đêm trên đường Footscray, đường Francis, đường vành đai MAT và xa lộ Greensboro trong tháng 1. Hãy tìm kiếm Vic Rose để biết thêm thông tin.
Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo phút lọc thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Một, hai, ba. Đây là thời điểm rất đặc biệt để ghé thăm sở thú Melbourne. Hãy đến và xem ba chú voi con tuyệt đẹp của chúng tôi khi chúng lớn lên, học tập và vui chơi. Trẻ em được tham quan miễn phí vào cuối tuần và các kỳ nghỉ học. Lên kế hoạch cho chuyến thăm của bạn tại zoo.org.au. Sở thú Victoria, nơi trí tò mò trỗi dậy.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.666 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.290 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ.